Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ hai ngày 17 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt các nhà báo nữ Việt Nam.
Ngày mai, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả bước đầu triển khai ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử và phần mềm điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên.
Nguy cơ bùng phát nhiều dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn thành phố.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án thông thầu xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, người dân ở Indonesia xoay sở khi giá cả sinh hoạt tăng.
Giao tranh tại Sudan, số người thiệt mạng tiếp tục tăng cao. Và sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay, gặp mặt các nhà báo nữ Việt Nam tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục góp phần đắc lực vào việc xây dựng bản lĩnh, trí tuệ, tâm hồn, khí phách con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Chủ tịch Quốc hội chúc mừng và biểu dương những kết quả hoạt động của Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam, đánh giá việc thành lập câu lạc bộ là chủ trương rất đúng đắn, tạo điều kiện để tập hợp các nhà báo nữ trong cả nước, giúp các nhà báo nữ phát huy được năng lực thế mạnh của mình. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội qua các khóa đều rất coi trọng công tác báo chí đối với tổ chức hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Phân tích tình hình trong nước và thế giới trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị đội ngũ những người làm báo nước ta cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc hơn nữa quan điểm báo chí là vũ khí sắc bén, đắc lực của Đảng trên mọi mặt trận tư tưởng. Chủ tịch Quốc hội mong báo chí tiếp tục góp phần đắc lực vào việc hình thành dư luận xã hội lành mạnh. Thông tin trên báo chí phải có tính thời sự cao, thiết thực, có tính chiến đấu, định hướng dư luận xã hội, kịp thời tổng kết và phổ biến những kinh nghiệm tốt, những bài học hay, biểu dương, tôn vinh và lan tỏa nhân rộng những nhân tố mới và những điển hình tiên tiến. Báo chí phải thực sự trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
Chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã tiếp Phó Chủ tịch Chính sách Công của tập đoàn Netflix, ông Jin Gafien. Tại buổi tiếp, chia sẻ ấn tượng tốt đẹp với Hà Nội ngày càng hiện đại, năng động và phát triển, ông Jin Gafien cho biết Netflix muốn hợp tác tăng cường với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hơn nữa với mục tiêu có thể biến thủ đô thành cái nôi phát triển ngành công nghiệp sáng tạo của châu Á và khu vực. Trong 2 năm qua, tập đoàn đã đầu tư sản xuất một bộ phim mang tên Hành trình tình yêu, bộ phim quốc tế đầu tiên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho phép quay tại Việt Nam ngay sau đại dịch COVID-19. Trong đó tái hiện vẻ đẹp và sự năng động của Hà Nội, lần đầu sẽ được công chiếu vào ngày mai. Đồng thời, Phó Chủ tịch Chính sách Công của tập đoàn Netflix mong muốn những hợp tác giữa tập đoàn và Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung, không chỉ dừng lại ở bộ phim này mà còn mở rộng hơn nữa. Theo đó, Netflix có chiến lược đầu tư tăng cường vào các địa bàn quốc tế có tiềm năng, trong đó có Việt Nam. Hiện tập đoàn đang triển khai những bước đầu để thiết lập sự hiện diện tại đây, và một trong những yếu tố tiên quyết là tìm được đối tác và tìm tiềm năng phát triển lâu dài tại Việt Nam. Nhất trí với tinh thần đóng góp vào nền công nghiệp sáng tạo thủ đô của Netflix, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết Việt Nam đã thông qua luật điện ảnh tạo môi trường tiền đề pháp lý cho các công ty trong lĩnh vực này phát triển tại Việt Nam. Về phía Hà Nội cũng đang hướng tới phát triển công nghiệp văn hóa và hiện có những ý tưởng về đầu tư làm phim trường ở Hà Nội. Về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kỳ vọng Netflix với kinh nghiệm hợp tác quốc tế có thể chia sẻ các ý kiến tham khảo, đóng góp vào luật thủ đô sửa đổi trình Quốc hội vào tháng 5 năm 2023 tới, có bao gồm vấn đề đầu tư đối với đối tác công tư trong lĩnh vực văn hóa có thể trở thành tiền đề cho hợp tác sau này giữa Netflix và Hà Nội. Phó Chủ tịch Chính sách Công của tập đoàn Netflix Jin Gafien nhất trí với đề nghị từ phía lãnh đạo thành phố, khẳng định sẽ tiếp tục trao đổi thông tin kinh nghiệm trong lĩnh vực này, sớm tạo nền tảng để có thể mở rộng hợp tác đối với thủ đô Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.
Sáng nay tại Hà Nội, Ban thi đua khen thưởng Trung ương và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã phối hợp tổ chức hội thảo lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua khen thưởng. Tại hội thảo, đại diện các doanh nghiệp đã kiến nghị cơ quan soạn thảo bổ sung các nội dung như hình thức tổ chức phong trào thi đua, tỷ lệ phần trăm các tập thể tham gia cụm khối thi đua được xét tặng cờ thi đua của cấp bộ, cấp tỉnh, đồng thời quy định cụ thể hơn về thẩm quyền công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, tập thể, danh hiệu cờ thi đua của Chính phủ, lượng hóa các nội dung trong báo cáo thành tích xét khen thưởng và tuyến trình khen thưởng. Các đại biểu cũng đề xuất bỏ một số quy định chưa phù hợp, trong đó có quy định phải có kết quả kiểm toán 5 năm trở lên, quy định phải có xác nhận của cơ quan thẩm quyền về nghĩa vụ thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, môi trường, phòng cháy, chữa cháy. Về lấy ý kiến hợp ý khen thưởng các danh hiệu, đa phần đại biểu chọn phương án 1 do bộ ban ngành tỉnh thực hiện. Để tránh cơ chế xin cho các đại biểu cũng kiến nghị cần tăng cường việc tham mưu, đề xuất, phát hiện, đề nghị khen thưởng của các tổ chức kinh tế xã hội thay vì để cá nhân, đơn vị phải chủ động như hiện nay.
Qua một thời gian vận hành, ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử của Thành ủy Hà Nội đã khẳng định hiệu quả ban đầu, góp phần hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng. Sau 9 đảng bộ làm điểm, trong thời gian qua, 41 đảng bộ khác trên địa bàn Hà Nội đã triển khai cài đặt phần mềm. Phần mềm sổ tay đảng viên điện tử được sử dụng rộng rãi trên các thiết bị di động và các trình duyệt web Internet là kênh thông tin chính thống quan trọng của Đảng bộ thành phố Hà Nội để triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của thành phố, đồng thời là công cụ quan trọng để nắm bắt, quản lý chặt chẽ hoạt động của đảng viên. Cùng với việc tổ chức tập huấn đào tạo quản lý vận hành phần mềm, các đảng bộ đã thành lập tổ hỗ trợ triển khai phần mềm tại địa phương. Việc thành lập tổ hỗ trợ cài đặt phần mềm ở một số địa phương đã đẩy nhanh tiến độ và giúp đồng chí bí thư chi bộ và đảng viên tại các chi bộ tiếp cận phần mềm hiệu quả hơn. Vào ngày mai, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả bước đầu triển khai ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử và phần mềm điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên.
Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong năm 2022, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đề ra các giải pháp nhằm quyết liệt đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tạo chuyển biến trên các lĩnh vực của thủ đô.
Năm 2022, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã bám sát các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, của Thành ủy và Hội đồng Nhân dân thành phố để lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả tích cực trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Mặc dù đạt được những kết quả nổi bật, song Ban Cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã thẳng thắn chỉ ra 19 nội dung tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong công tác chỉ đạo điều hành, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, dù tổng thu ngân sách cả năm ước đạt vượt dự toán nhưng kết quả một số khoản thu, khu vực thu còn thấp so với dự toán và giảm so với năm trước. Ngoài ra, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chỉ ra một số nội dung còn tồn tại hạn chế như việc phát huy tiềm năng, lợi thế, huy động nguồn lực xã hội phục vụ phát triển chưa đạt yêu cầu, tiến độ một số công trình trọng điểm chậm và còn nhiều vướng mắc, tiến độ lập đồ án điều chỉnh tổng thể, quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 còn chậm. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Tiến Minh nhận định.
Đối với thành phố chúng ta thì do cái nguồn vốn thì cũng chưa được tốt lắm. Do vậy các công trình về cầu đường thì chúng ta công trình nào cũng cần cả. Nhưng mà chúng ta cũng phải nên căn cứ vào một số các cái nguyên tắc để có cái thứ tự ưu tiên cho nó phù hợp. Trước hết là phải căn cứ vào nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển nhiệm vụ phát triển thủ đô. Căn cứ vào nghị quyết số 56 của Quốc hội. Và căn cứ vào chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban chỉ đạo vành đai 4 vùng thủ đô, nghị quyết đại hội 17 của thành phố và chương trình 03 của Thành ủy, nghị quyết số 21 của Hội đồng Nhân dân thành phố.
Bên cạnh đó, kỷ cương hành chính có chuyển biến nhưng chậm và chưa đạt yêu cầu. Sự chuyển biến trong nhận thức và việc tổ chức thực hiện của một số quận huyện sở ngành có việc còn chưa chủ động, lúng túng, chậm cải cách thủ tục hành chính. Công tác thanh tra công vụ đối với các sở ngành chưa đạt hiệu quả. Việc xây dựng triển khai đề án chuyển đổi số còn chậm, nhất là việc xây dựng tạo lập, hình thành cơ sở dữ liệu chuyên ngành tại một số cơ quan đơn vị còn lúng túng, chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu tiến độ đề ra. Việc khai thác quản lý tài sản công vẫn còn nhiều bất cập. Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Minh Đức cho biết.
Thì tôi đề nghị là chúng ta cần quan tâm các cái danh mục của đất đai rồi tài sản rồi hạ tầng để mà có thể là khai thác được dịch vụ là những cái tài sản nào. Cái nội dung thứ hai mà đề án chúng ta đã đề cập và đề nghị chúng ta làm tốt đó là công khai minh bạch trong cái việc là định giá, đưa ra các cái định mức và các cái cơ chế để mà huy động tối đa cái việc là thu phí cũng như là đầu giá để thu về ngân sách nhà nước đối với tài sản công này.
Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế khuyết điểm đã được chỉ rõ, Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở ngành, cơ quan đơn vị tham mưu xây dựng kế hoạch, đề án, chương trình nhằm khắc phục tồn tại hạn chế trên nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhằm đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế khuyết điểm trong thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó yêu cầu các sở ban ngành địa phương, các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể và chịu trách nhiệm toàn diện trước thành phố về kết quả giải ngân của đơn vị. Thành phố cũng sẽ kịp thời điều chuyển vốn từ các dự án chậm thủ tục đầu tư, chậm triển khai giải ngân sang các dự án có khả năng thực hiện hấp thụ vốn tốt hơn. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề ra 6 giải pháp, trong đó tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, đồng thời tập trung rà soát để kịp thời tháo gỡ khó khăn và thực hiện đồng bộ hoạt động hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp thông qua các khoản cho vay với lãi suất ưu đãi, các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai, nhân lực, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, công nghệ hỗ trợ, chuyển đổi số, khuyến công, khuyến nông, sản xuất chế biến tiêu thụ nông sản. Tất cả các giải pháp được Ủy ban nhân dân thành phố triển khai đồng bộ nhằm tạo chuyển biến trên các lĩnh vực, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thủ đô năm 2023 và những năm tiếp theo.
Tháng 4 cách đây 48 năm, từng đoàn quân ào ào như thác lũ tiến về Sài Gòn. Khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Tổ quốc thống nhất, Bắc Nam sum họp, đất nước trọn niềm vui, bước vào kỷ nguyên mới, độc lập, tự do.
Những ngày tháng tư này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước với những cột mốc lịch sử trọng đại, từ Hiệp định Geneva đến Hiệp định Paris và kết thúc bằng Đại thắng mùa xuân năm 1975.
Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả một dân tộc, với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước trọn niềm vui.
Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình, đất nước trọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào thứ Năm ngày 27 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón xem.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Hội nghị có sự tham dự của hơn 400 đại biểu. Theo đó, các đại biểu tham dự đã được nghe giới thiệu tóm tắt những điểm mới quy chế thi, hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Lưu ý trong quá trình tổ chức thi, tình hình kết quả công tác phối hợp, đảm bảo an ninh an toàn kỳ thi năm 2022 và giải pháp nâng cao hiệu quả năm 2023. Hướng dẫn phát hiện các thiết bị công nghệ cao có thể gian lận trong kỳ thi, thông báo một số nội dung về tuyển sinh đại học và trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023, tình hình đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng, các đại biểu cùng nhau thảo luận, trao đổi, giải đáp thắc mắc về kỳ thi. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường đánh giá, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, diễn ra trong một không gian rộng. Thí sinh chỉ làm bài thi trong 2 ngày, nhưng công tác chuẩn bị phải tổ chức trong hơn 2 tháng. Điều này yêu cầu các công tác in sao đề thi, tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo phải chính xác, chặt chẽ, không để xảy ra sai sót. Các khâu chuẩn bị cần có kế hoạch dự báo tình huống có thể xảy ra, chủ động sẵn sàng biện pháp xử lý.
Chiều nay, chương trình giao lưu và giới thiệu sách Thương hiệu Việt Nam Thời khắc vàng của tác giả Trần Tuệ Trị đã diễn ra tại Nhà khách Chính phủ, Hà Nội. Đây là cuốn sách về thương hiệu quốc gia đầu tiên của Việt Nam dưới góc nhìn thực tế, được ra đời nhằm mục đích khơi gợi sự nhận thức rộng rãi về tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu quốc gia vững mạnh, tạo liên kết tích cực nhằm thúc đẩy các sáng kiến về xây dựng thương hiệu quốc gia, giúp khẳng định vị thế và nâng tầm thương hiệu Việt. Cuốn sách là tác phẩm được nghiên cứu trong hơn 3 năm của tác giả Trần Tuệ Trị, chuyên gia có 25 năm làm việc trong lĩnh vực marketing và xây dựng thương hiệu tại thị trường bán lẻ và tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12, kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ hữu nghị Việt Nam và Pháp, trưng bày ảnh Hà Nội khởi đầu một đô thị kiểu phương Tây ở Đông Nam Á do Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm phối hợp với Cơ quan Hỗ trợ Hợp tác Quốc tế vùng Paris tại Việt Nam tổ chức tại khuôn viên biệt thự 49 Trần Hưng Đạo là một trong những sự kiện quan trọng thu hút đông đảo các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa và công chúng đến xem. Tại lễ khai mạc trưng bày ảnh, bà Mercedes, Ủy viên Hội đồng đại diện vùng Île-de-France cho biết hoạt động trưng bày ảnh là một trong những nội dung quan trọng trong Hội nghị Hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam-Pháp lần thứ 12 và khẳng định trong khuôn khổ hợp tác thì di sản và văn hóa luôn là lĩnh vực ưu tiên và đồng hành cùng Việt Nam trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Một ban thờ trong đền Trấn Vũ, một phu kéo xe trong trang phục đội nón vải xanh, một hiệu bán đồng hồ trên phố Hàng Mã, một sạp đồ chơi bằng giấy bồi trên phố Hàng Gai. Đó là những bức ảnh đang được trưng bày tại một không gian đặc biệt lần đầu tiên mở cửa đón khách tham quan của Hà Nội. Đó là khuôn viên biệt thự số 49 phố Trần Hưng Đạo. Có mặt tại triển lãm từ sớm, giáo sư Nguyễn Văn Huy chia sẻ, 30 bức ảnh màu đầu tiên được chụp tại Hà Nội đã mang đến cho ông cơ hội gặp lại Hà Nội trong giai đoạn khởi đầu một đô thị kiểu phương Tây ở Đông Nam Á, cùng những thông tin thú vị về sự biến đổi của Hà Nội từ kiến trúc nhà ở, giao thông, điện, nước đến những nét giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và Pháp trong tiến trình lịch sử giai đoạn nửa đầu thế kỷ 20.
Đây là lần đầu tiên công chúng Hà Nội cũng như là công chúng cả nước của chúng ta được nhìn cả một cái bộ sưu tập ảnh màu về Hà Nội được phóng to, rất là đẹp. Và điều mà làm tôi thật sự xúc động và cảm xúc đấy là những các cái chú giải ở mỗi một bức ảnh. Những cái chú giải ở mỗi bức ảnh cũng như là cái cuộc triển lãm này nó có một cái thông điệp. Một cái thông điệp rất là quan trọng. Nói chung nó là sự khởi đầu của Hà Nội kiến trúc đầu thế kỷ 20, nhưng cái thông điệp quan trọng nhất của nó đấy là cái sự giao thoa văn hóa giữa Việt Nam và phương Tây và đặc biệt là với văn hóa Pháp. Từng bức ảnh, từng chi tiết một, công chúng nhìn kỹ, xem kỹ thì sẽ hiểu được những cái thông điệp từ đấy. Cái trưng bày này tuy nó nho nhỏ thôi, tuy nó ở trong khuôn viên của một cái biệt thự nho nhỏ đương trong cái quá trình hoàn thiện và xây dựng, chúng ta phải biết quý, trân quý những cái bức ảnh đấy và đặc biệt là trân quý những người đã tham gia làm cái triển lãm này. Nó cho chúng ta một cái thông điệp rất rõ ràng Hà Nội đầu thế kỷ thứ 20 và cái sự hội nhập văn hóa Việt Nam, văn hóa truyền thống với văn hóa hiện đại nó như thế nào.
Trưng bày ảnh Hà Nội khởi đầu một đô thị kiểu phương Tây ở Đông Nam Á, giới thiệu 30 bức ảnh màu đầu tiên chụp tại Hà Nội. Thông qua trưng bày, người dân du khách sẽ có thêm hiểu biết về quá trình biến đổi của thành phố Hà Nội theo dòng lịch sử. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, Hà Nội và vùng Île-de-France là cặp đối tác đầu tiên trong quan hệ hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp từ những năm 1989. Trong những năm qua, hai bên đã hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực phát triển bền vững, quy hoạch đô thị, văn hóa, di sản. Trưng bày ảnh hôm nay là minh chứng cho quyết tâm của chính quyền thành phố Hà Nội, sự hỗ trợ quý báu của các đối tác Pháp trong việc giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa, qua đó khơi dậy ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc chung tay với các cấp chính quyền bảo vệ di sản. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.
Chúng tôi mong muốn thông tin đến cộng đồng sự quyết tâm của chính quyền thành phố Hà Nội, sự hỗ trợ quý báu của các đối tác Pháp trong việc bảo tồn di sản. Từ đó hy vọng cộng đồng sẽ cùng chung tay với chính quyền bảo vệ di sản. Cuộc trưng bày lần này giới thiệu 30 tấm ảnh màu đầu tiên chụp tại Hà Nội. Người dân du khách sẽ biết hơn về quá trình biến đổi của thành phố Hà Nội theo dòng lịch sử.
Nhân dịp này, thay mặt chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn gửi lời cảm ơn chân thành đến Ngài Đại sứ Pháp cùng các cộng sự, đặc biệt là lãnh đạo Hội đồng vùng Île-de-France, Cơ quan Hỗ trợ Hợp tác Quốc tế vùng Paris tại Việt Nam cùng các cộng sự, các đối tác đã luôn ủng hộ thành phố Hà Nội trong các dự án hợp tác, đồng thời bày tỏ mong muốn vùng Île-de-France sẽ tiếp tục quan tâm huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ Cơ quan Hỗ trợ Hợp tác Quốc tế vùng Paris tại Việt Nam và thành phố Hà Nội thực hiện dự án triển khai Trung tâm Giao lưu Văn hóa khu phố cũ tại biệt thự 49 Trần Hưng Đạo. trưng bày ảnh Hà Nội khởi đầu một đô thị kiểu phương Tây ở Đông Nam Á, mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 23 tháng 4 năm 2023.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ với COVID-19, thời gian gần đây, nhiều loại bệnh nguy hiểm khác như virus hợp bào thô hấp RSV, cúm, tay chân miệng, thủy đậu cũng gia tăng, dẫn đến nguy cơ bệnh chồng bệnh. Các chuyên gia cảnh báo lúc này, người dân không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng không hoang mang lo sợ, mất bình tĩnh. Phản ánh của phóng viên Hoa Mai tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.
Thời điểm sau mùa, thời tiết và độ ẩm không khí thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi để các loại vi khuẩn, virus gây bệnh đường hô hấp phát triển và hoạt động mạnh. Khoa miễn dịch dị ứng khớp Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận khoảng 60-80 bệnh nhi đến khám mỗi ngày. Tuy nhiên, thời gian gần đây, có ngày khoa tiếp nhận tới hơn 100 bệnh nhi, tăng từ 30-50%. Trong đó có rất nhiều trẻ đến khám vì ho, thở khò khè, thở rít, hen phế quản. Đặc biệt, trong một tháng trở lại đây, số ca nhập viện do virus RSV tại Bệnh viện Nhi Trung ương có chiều hướng gia tăng. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hồng Hanh, Giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương nói.
Nhiều bệnh nhân thì có sức đề kháng tốt, bệnh nhân không có bệnh nền thì bệnh nhân cũng chỉ khỏi bệnh trong vòng 3-5 ngày, hoặc lâu lắm là 7 ngày bệnh nhân có thể ra viện. Tuy nhiên, nếu nhiễm đường viêm đường hô hấp mà do virus bào hấp ở những cái bệnh nhân có bệnh nền nặng, đó là những cái bệnh gì? Đó là những cái bệnh nhân đẻ non, những cái bệnh nhân nhỏ tháng, dưới 3 tháng tuổi, những cái bệnh nhân có bệnh nền nặng, ví dụ như là bệnh nhân bị loạn sản phổi, bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh, đấy, suy dinh dưỡng thì thông thường là bệnh thường là nặng hơn, thời gian điều trị lâu hơn và dễ có biến chứng hơn.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hà Nội cho biết, tính từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 1.000 ca mắc bệnh thủy đậu, chủ yếu ở trẻ nhỏ, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ có 11 ca. Bệnh nhân vào viện với các triệu chứng sốt, đau đầu, đau nhức cơ, có những nốt đỏ tròn hoặc mọc nhanh khắp cơ thể, hoặc mọc rải rác trong vòng 12-24 giờ. Bệnh có thể lây lan nhanh chóng và trở thành dịch, nên việc phòng ngừa bệnh thủy đậu là rất quan trọng. Chị Nguyễn Thị Thủy Tiên, người nhà bệnh nhân, và bác sĩ Nguyễn Tân Trang, trưởng khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp cho biết.
Bé trai lớp nhà mình ấy thì là bị cả gần như là cả lớp luôn rồi. Bây giờ đến lớp bé này của nhà mình nữa cũng bị mấy bé rồi. Có quấy khóc thì khó chịu. Xong là về sau bé cũng quen dần ấy. Nhà đỡ rồi nào. Là bé không có quấy nữa. Đấy, cũng chịu cho bôi thuốc. Mình lo ngại là con mình biến chứng là bị mai sau bị zola với cả bị viêm màng não nên là cần phải chữa thật kỹ để cho hết. Và xong mình sẽ cho bé đi tiêm chủng.
Với những trẻ mà chưa được tiêm phòng thì cái khả năng mẫn cảm, rất là mẫn cảm đối với cả cái các mầm bệnh như là thủy đậu này. Đấy, và gần như là gì các con, một bạn bị là về lây hết cho cả gia đình ngay. Gần như trẻ chưa được tiêm vaccine thủy đậu mà cảm nhiễm với virus là sẽ phát triển mầm bệnh ngay. Đấy, và khi đó nó sẽ lây lan từ chó này sang chó khác và sẽ trở lên một cái diện rất là rộng.
Số ca mắc mới COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội và cả nước trong những ngày gần đây có dấu hiệu gia tăng. Khoa truyền nhiễm của Bệnh viện Đa khoa Đống Đa hiện đang điều trị cho 14 ca mắc COVID-19, trong đó chủ yếu là người cao tuổi có các bệnh lý nền. Bệnh nhân Nguyễn Thị Mùi và bác sĩ Nguyễn Thái Minh, trưởng khoa truyền nhiễm của Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cho biết.
Mới đầu thì thấy ở nhà nó ho một ít thôi, nhưng mà có sốt. Sốt 38 độ mà đau đầu thì đau lắm. Cho nên là tôi vào viện cấp cứu để khám. Khám thì các chú test thì vào COVID.
Cũng có trường hợp là thậm chí người ta chỉ tiêm có độ vận động mãi, người ta tiêm có một mũi thôi. Đấy, thì người ta cũng vừa rồi hôm qua cũng có một ca như thế. Số bệnh nhân đến khám và có tăng lên. Tuy nhiên không rầm rộ như những cái đợt bùng phát dịch trước. Và thứ hai là số ca phải nhập viện, số ca nặng phải nhập viện thì cũng không nhiều.
Để phòng ngừa lây nhiễm bệnh truyền nhiễm, theo các khuyến cáo của bác sĩ, người dân khi ra ngoài cần đeo khẩu trang, vệ sinh tay thường xuyên, tránh tiếp xúc với người có biểu hiện nhiễm bệnh, người dân cũng tiếp tục tiêm chủng đầy đủ theo khuyến cáo của ngành y tế. Giữ an toàn cho mình cũng chính là giữ an toàn cho cộng đồng. Đối với COVID-19, tấm áo giáp quan trọng cần được trang bị vẫn là vaccine ý thức, không được chủ quan lơ là dù dịch bệnh đang được kiểm soát tốt. Trong bối cảnh Việt Nam có độ bao phủ vaccine cao nhưng độ mở cửa cũng rất lớn, nhất là dịp nghỉ lễ sắp đến gần. Mỗi người dân có ý thức chung tay trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm nguyên tắc 2K cộng vaccine, bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng chính là góp phần để những ngày nghỉ lễ vui tươi an toàn. Không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, nhưng cũng không nên hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh trước dịch bệnh.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án thông thầu xảy ra tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn và 11 đồng phạm trong vụ án bị Viện Kiểm sát truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội, Quỹ Bảo hiểm xã hội, tổng số hơn 53,6 tỷ đồng. Theo cáo buộc, ông Đoàn Trọng Bình, cựu phó trưởng phòng vật tư Bệnh viện Tim Hà Nội, ủy viên hội đồng mua sắm, thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, là người có chuyên môn về đấu thầu, phụ trách việc cung cấp vật tư và tổ chức đấu thầu các gói thầu. Hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp bất hợp pháp vào các hoạt động đấu thầu của ông Đoàn Trọng Bình với vai trò đồng phạm giúp sức cho ông Nguyễn Quang Tuấn thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội, Quỹ Bảo hiểm xã hội số tiền hơn 53 tỷ đồng. Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Bình thừa nhận cáo trạng quy kết bị cáo là đúng, không oan gì và xin khắc phục hậu quả số tiền 300 triệu đồng. Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Hoàng Thị Ngọc Hường, sinh năm 1961, cựu phó giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, cũng thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng đã quy kết, đã thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo của ông Nguyễn Quang Tuấn.
Liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong trong ô tô dưới hầm chung cư tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội, hôm nay, Công an quận Long Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã xác định đây là vụ án mạng. Các đơn vị nghiệp vụ đã triệu tập nghi phạm về trụ sở. Theo thông tin ban đầu, thì vào tối qua, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an quận Long Biên đã triệu tập được nghi phạm khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Hà Nam. Bước đầu xác định, đối tượng kém nạn nhân 4 tuổi và có quan hệ quen biết. Lời khai ban đầu của nghi phạm bước đầu xác định, đối tượng đã thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản. Hiện vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Lực lượng không quân Hàn Quốc thông báo hôm nay nước này và Mỹ đã khởi động cuộc tập trận không quân chung quy mô lớn trong bối cảnh hai nước nỗ lực tăng cường khả năng răn đe trước các mối đe dọa quân sự của Triều Tiên. Cuộc tập trận sẽ tập trung vào việc tăng cường khả năng tương tác và khả năng tác chiến tổng hợp của các máy bay chiến đấu tiên tiến hai nước bằng cách tiến hành nhiều cuộc tập trận khác nhau, chẳng hạn như một chuyến bay tấn công và các hoạt động hỗ trợ ở trên không.
Người Hồi giáo Indonesia sắp bắt đầu lễ hội Eid al-Fitr, thế nhưng giá cả tăng cao và doanh số bán hàng giảm đã khiến không khí năm nay có vẻ giảm sút. Người Hồi giáo ở thủ đô Jakarta, Indonesia đổ xô đến các khu chợ của thành phố vào một tuần trước lễ hội. Những người dân mua thực phẩm cho lễ hội nhận thấy giá cả tăng nhẹ so với năm trước.
Hiệp hội Hàng không Thái Lan đang kêu gọi chính phủ nước này giảm thuế nhiên liệu và phí hoạt động tại các sân bay. Các biện pháp trên được cho là rất cần thiết để kiềm chế giá vé máy bay tăng do tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác giảm sản lượng dầu bắt đầu từ tháng tới.
Iran đã bắt đầu triển khai các biện pháp nhằm giám sát hành vi vi phạm quy định đeo khăn trùm đầu với phụ nữ ở nơi công cộng, phương tiện giao thông và một số địa điểm khác. Những người vi phạm quy định về trang phục Hồi giáo sẽ bị xử lý nghiêm. Động thái này đã vấp phải những ý kiến trái chiều.
Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar đã ân xá cho trên 3.000 tù nhân trong đợt ân xá vào hôm nay, ngày đầu tiên của năm mới theo lịch Myanmar. Trong số các tù nhân được ân xá có hơn 100 tù nhân người nước ngoài. Hội đồng cho biết đây là hoạt động đánh dấu năm mới truyền thống của quốc gia Đông Nam Á với tinh thần hòa bình và trên cơ sở nhân đạo, cũng như trên quan điểm về mối quan hệ giữa các quốc gia liên quan và Myanmar.
Hãng tin Reuters dẫn số liệu của nghiệp đoàn bác sĩ tại Sudan sáng nay cho biết, các cuộc giao tranh giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh chóng trong hai ngày qua đã làm ít nhất 97 dân thường thiệt mạng, trên 590 người bị thương.
Một vụ va chạm giữa đoàn tàu chở khách và tàu chở hàng xảy ra tại Bangladesh đã làm ít nhất 12 người bị thương, đồng thời làm gián đoạn giao thông đường sắt từ thủ đô Dhaka đến các vùng khác của nước này trong nhiều giờ.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Vòng 31 Ngoại hạng Anh, Arsenal khởi đầu như mơ trong chuyến làm khách tới sân của West Ham. Jesus mở tỷ số ngay từ phút thứ 7, còn Odegaard nhân đôi cách biệt ở phút thứ 10. Tuy nhiên sau đó pháo thủ đã thi đấu trùng xuống một cách khó hiểu. Từ tình huống xử lý bóng thiếu an toàn của Partey, Arsenal đã phải trả giá bằng bàn thua sau pha sút phạt đền thành công của Ben Rama ở phút 33. Sang hiệp 2, đến lượt Arsenal được hưởng phạt đền ở phút 52, nhưng Saka lại sút hỏng đáng tiếc. Chỉ 2 phút sau, Jarrod Bowen trừng phạt khoảnh khắc thiếu tập trung của hàng phòng ngự đội khách để cân bằng tỷ số 2 đều. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu này. Hòa thất vọng trên sân West Ham, Arsenal giờ chỉ còn hơn Man City 4 điểm trong khi đã đá nhiều hơn một trận. Dù phải làm khách tại sân City Ground của Nottingham Forest, nhưng sự tự tin của Man United là điều không cần phải bàn cãi. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Man United lập tức tổ chức tấn công sang phần sân của đội chủ nhà, mà chỉ có may mắn cùng tài nghệ của thủ thành Keylor Navas, Nottingham Forest mới đứng vững sau hơn nửa giờ đầu tiên. Phút 32, Anthony Martial cướp bóng trong chân một hậu vệ chủ nhà, phối hợp nhanh với Bruno Fernandes rồi thoát xuống nhận lại bóng, mạnh mẽ dứt điểm khi đối mặt cùng Keylor Navas. Cú sút của Martial không thắng được thủ thành này, nhưng Anthony lại làm quá tốt, sút bồi mở tỷ số trận đấu cho Quỷ Đỏ. Sang hiệp 2, Man United vẫn là đội bóng chơi tốt hơn, còn Nottingham mạnh về những pha phản công. Phút 56, Sa Ngang đã cứu thua cho khung thành của Nottingham sau tình huống nã đại bác của Fernandes. Ở tình huống này, bóng cũng đã khẽ chạm năm đầu ngón tay của thủ thành Navas. Phải đợi đến phút 76, bàn thắng thứ hai mới đến với MU. Từ đường chọc khe tuyệt đẹp của Anthony, Dalot băng lên dứt điểm tung lưới Navas, ấn định thắng lợi 2-0 cho MU. Đánh bại Nottingham, MU có 59 điểm và đã trở lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, Nottingham đứng thứ 18 khi chỉ có 27 điểm.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ảnh hưởng của vùng thấp nóng từ ngày mai đến ngày 23 tháng 4, Hà Nội ít mưa, cường độ nắng gia tăng về trưa và chiều, cảm giác oi nóng, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.